Thưa quý vị và các bạn, là một địa phương nghèo thuần nông sau 2-3 năm tái lập tỉnh, đến nay Bình Dương đã vươn mình trở thành một tỉnh công nghiệp, dịch vụ đô thị. Kinh tế phát triển, người dân cũng thoát dần khỏi cảnh nghèo. Đến nay, Bình Dương không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn trung ương, là một trong những địa phương trong cả nước không còn tỷ lệ tái nghèo. Có được quả ngọt trong công tác xóa đói giảm nghèo là nhờ Bình Dương vận dụng nhuần nhuyễn chính sách của Đảng, Nhà nước và nhất là thực hiện nhiều cách làm sáng tạo. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
Nhìn vào cuộc sống hiện nay, bà Phạm Thị Quanh, ngụ ở xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cứ ngỡ là mơ. Cách đây 5 năm, bà Quanh không dám nghĩ đến việc có thể cất được căn nhà riêng, con cái được ăn học đầy đủ. Bà Quanh cho biết sự đổi vận của bà là do chính sách vay vốn của chính quyền địa phương với hộ nghèo. Bên cạnh việc được vay vốn, bà còn được giới thiệu các mô hình làm ăn để phát triển kinh tế gia đình. Đến năm 2017, gia đình bà Quanh chính thức thoát khỏi cái danh hộ nghèo.
Và gia đình cũng có vay vốn nhà nước, cũng có cái động cơ đó là vươn lên. Hồi xưa thì ở dưới ngoại không có nhà, đi làm lụm mũ. Bây giờ cắt được cái khúc nhà này rồi thì có cái máy ấm gia đình rồi, bắt đầu mới bền đầu óc mới bền vững rồi mới đi làm từ từ rồi gom góp từ cái việc nhỏ đến lớn thì từ từ nó sẽ có.
Trên con đường vươn lên thoát nghèo, hơn ai hết, gia đình ông Mai Huy Đồng, ngụ ở xã Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, thấm cái nghĩa cái tình mà cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Kể về những năm tháng khó khăn, ông Đồng cho biết hai vợ chồng không có công việc ổn định, lại phải lo cho 4 đứa con ăn học nên khổ vẫn hoàn khổ. May mắn, gia đình được chính quyền địa phương hỗ trợ tiếp cận chương trình bò sinh sản, tiếp cận vốn vay, có điều kiện làm ăn. Với gia đình ông Đồng, đó là điều hạnh phúc rất to lớn.
Được sự quan tâm của chính quyền địa phương với lại nhà nước, chúng tôi cũng được nhận hỗ trợ thêm được một con bò. Chúng tôi chăn nuôi, đây thì nói chung tăng gia thì nó cũng thêm được chút đỉnh rồi. Thì cũng phát đạt, cũng tạm tạm. Thế cuộc sống thì cũng được. Thì chúng tôi cũng cố gắng để phấn đấu cho nó thoát cái nghèo đi.
Không chỉ hỗ trợ người nghèo về vốn, Bình Dương còn thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo học nghề miễn phí, tạo việc làm. Từ đó giúp họ nâng cao ý thức trách nhiệm trong phát triển sản xuất kinh doanh để từng bước thoát nghèo. Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật, Trẻ Mồ Côi và Bệnh Nhân Nghèo tỉnh Bình Dương cho biết, với mô hình dạy nghề tạo việc làm cho người nghèo dựa vào cộng đồng, người nghèo được chọn nghề phù hợp. Sau khi học xong thì họ được hỗ trợ vốn, phương tiện để lao động.
Với cái số tiền chúng tôi hỗ trợ cũng không có nhiều tùy theo đối tượng, nhưng chúng tôi thấy rằng là các cái cá nhân cũng như hộ gia đình người ta rất quý và rất trân trọng những cái tiền mà hội hỗ trợ cho. Và người ta đã biết phát huy cái nguồn giống đó. Thì chúng tôi thấy rằng chúng tôi cũng đã góp phần vào cái công tác là giảm nghèo cũng như vào cái công tác an sinh xã hội của tỉnh Bình Dương.
Nhờ cách làm sáng tạo, vận dụng hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước, năm 2006, Bình Dương không còn hộ nghèo theo tiêu chí trung ương. Năm 2010, Bình Dương quyết định nâng chuẩn nghèo cao gấp 2 lần so với cả nước. Năm 2013, tiếp tục nâng chuẩn nghèo lần thứ 2. Đến nay, chuẩn nghèo Bình Dương cao gấp 1,7 lần so với chuẩn trung ương. Chuẩn nghèo được nâng lên đồng nghĩa với việc tỉnh sẽ có thêm rất nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thế nhưng, bằng các chính sách giảm nghèo hiệu quả, đến nay Bình Dương chỉ còn 3.800 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,31% tổng hộ nhân dân. Là địa phương xây dựng mô hình cán bộ đảng viên giúp hộ nghèo, ông Phạm Văn Thành, Phó Bí thư phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An chia sẻ, từ năm 2018 đến nay, qua cách làm này đã giúp 40 hộ thoát nghèo, 29 hộ thoát cận nghèo.
Mô hình phân công cán bộ, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo còn tạo được sự gắn kết và niềm tin của nhân dân vào cán bộ, đảng viên và cấp ủy chính quyền. Đây là yếu tố thuận lợi để cán bộ, đảng viên phát huy hiệu quả.
Để người nghèo không bị bỏ lại phía sau, trong giai đoạn tới 2021-2025, ngoài thực hiện công tác giảm nghèo theo hướng đa chiều mà tỉnh đặt ra, Bình Dương còn căn cứ vào tiêu chí quan trọng để làm sao người nghèo có thể tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, khả năng tiếp cận thông tin. Ông Hà Minh Trung, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương nói.
Thì cái công tác giảm nghèo vẫn sẽ triển khai và nhân rộng các cái mô hình sinh kế tạo việc làm hiệu quả cho người nghèo. Tiếp tục đổi mới cái công tác dạy nghề gắn với tạo việc làm cho người nghèo. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc để mà thực hiện các cái phong trào thi đua yêu nước như là mỗi tổ chức cá nhân giúp hộ nghèo.
Có thể nói, kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo bền vững như trên là do Bình Dương đã vận dụng tốt chính sách chung, sáng tạo trong cách làm. Nhưng quan trọng nhất là người dân nơi đây luôn nghị lực vươn lên để thoát khỏi cái tên hộ nghèo.